Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Nhân từ và Chân thật. Lời của Chúa được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 20 câu 28.
Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua, người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình.
Và đoạn 14 câu 34.
Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.
Câu gốc suy gẫm trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 28. Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua, người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sự nhân từ và chân thật có ý nghĩa ra sao? Đời sống của người lãnh đạo ảnh hưởng thế nào đối với cộng đồng? Sự nhân từ và chân thật quan trọng thế nào đối với cá nhân bạn? Kính thưa quý vị, cụm từ sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua bày tỏ hai giá trị đi đôi cùng nhau, là nhân từ và chân thật sẽ đem đến sự an toàn cho vua. Vua sẽ được thần dân quý mến và trung thành. Phần B của câu 28 nhấn mạnh, người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Vì vua sống chân thật thì sẽ cư xử nhân từ với dân chúng. Ngôi vua hay vương quốc vua được an bình, bền vững vì được nâng đỡ trên lòng nhân từ của vua. Nhưng trên hết mọi điều, Đức Giê-hô-va là đấng chọn lựa và bảo vệ vua. Chính Đức Giê-hô-va đã phán với vua David như sau: nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó, như ta rút khỏi Sao-lơ, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Được chép trong Samuel nhì đoạn 7 câu 15-16. Tóm lại, khi vua có nếp sống nhân từ và chân thật theo lời phán dạy của Chúa, Ngài sẽ bảo hộ, nâng đỡ ngôi nước được bền vững và ban cho vua được thịnh vượng, như lời dạy trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 12. Làm gian ác ấy là điều gớm ghiếc cho vua Chúa, vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền. Trải qua lịch sử người Israel, hễ khi nào đất nước có vị vua tiên kính cai trị theo sự nhân từ và chân thật như vua David, Josiah hoặc Ezechia, thì Đức Chúa Trời ban phước cho vua và toàn dân Ngài sống trong an bình, thịnh vượng. Ngược lại, khi vua gian ác cai trị, thì chính vua ấy dẫn đường cho bầy tôi phạm tội, dân chúng làm điều ác, thờ cúng thần tượng, dẫn đến hậu quả đất nước phải chịu đoán phạt. Giao ước của Chúa đối với dân Ngài luôn theo nguyên tắc: sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Được chép trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 34. Tất cả những người lãnh đạo quốc gia cũng như lãnh đạo hội thánh, ban ngành, vân vân, không thể thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời nếu họ dẫn dân chúng bày chiên xa rời những tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải hết lòng cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước và lãnh đạo giáo hội, để con dân Chúa được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta. Được chép trong Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Và chính mỗi chúng ta cũng phải luôn sống nhân từ và chân thật, để góp phần mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, hội thánh và xã hội. đời sống bạn bày tỏ sự nhân từ và chân thật ra sao trong gia đình và xã hội. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con vẫn sống thiếu nhân từ và chân thật. Xin Chúa cho chúng con vâng theo lời Ngài dạy, sống bày tỏ phẩm chất của nếp sống Cơ Đốc nhằm đem lại bình an và phước hạnh cho cộng đồng. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.